Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có nhiều lúc mà lặng lẽ mình ngồi yên để mình nhìn mây bay, cảm nhận được cái luồng gió mát nó thổi qua, nghe tiếng chim hót, tiếng phong linh, nghe tiếng của những giọt sương sáng rơi xuống trên cành lá. Rồi trong cái khoảng không gian núi đồi mênh mông nữa, mình phải thưởng thức được cái nhiệm màu của vạn vật. Đây là một thứ hạnh phúc cao thượng. Có khi á, mình đến một chỗ nào đó lần đầu tiên á, thì mình thấy nó đẹp, thấy nó xinh, thấy nó rất là đặc biệt. Nhưng mà mình ở một thời gian quen rồi đó, thì có khi nó trở thành bình thường. Thành ra cái thú vui ở thế gian nó nhiều, nhưng mà đa số những thú vui á là chưa được nó đã đau khổ, để mong tìm cho nó được. Khi được rồi, trong cái được đó cũng có khổ đau, và nếu mất thì càng thêm đau khổ. Nguyên đề mà có thời gian cứ nghiền ngẫm thấy rất rõ. Ngay như cái vấn đề mà bao nhiêu mọi người chạy theo đó, cái tình ái, thì mình thấy là chưa được á, thì nó chờ mong, nghĩ nhớ biết bao nhiêu, khổ sở. Nhưng được rồi đó, thì trong cái phía sau nó cũng khổ đau, khổ của cái được. Còn khi chưa được, nó khổ của cái chưa được. Mà khi đã mất thì càng đau khổ nhiều hơn. Có khi từ cái yêu thương trở thành thù hận. Các thứ vui khác cũng vậy, hút thuốc, hay là đi chơi, hay là cái lạc thú thế gian, ở trong đó nó chứa đựng cái đau khổ trong đó. Còn cái niềm vui mà như nãy chúng ta nói đó, huynh đệ có những cái thời gian, trừ lúc làm việc, lúc học, lúc tu, thì mình có thời gian á, bỏ hết tất cả những cái đó, ngồi một mình trên mỏm đá để mình ngắm nhìn dạng vật, cảm nhận được á, mọi sự, mọi vật xung quanh mình, nó rất là quan trọng. Và cái sự thanh thoát đó, đó không có cái gì mà ưu sầu khổ não nó đi theo trong đó hết. Đấy, cho nên nhiều khi á, mình sống ở trong cái hạnh phúc, mình sống ở trong cái sự giải thoát, mình sống ở trong cái sự thảnh thơi, mà nhiều khi mình không biết. Thì mình mong kiếm một cái thảnh thơi giải thoát nào khác đó, nhưng mà mong kiếm nó không bao giờ có. Nhưng thành ra là mình nên có những thời gian quên để không làm, không học, không tu gì hết, cứ ngồi yên lặng lẽ vậy đó, để mà lắng nghe. Nhưng mà cái đó là cái tu thượng thừa, nó không tu cho tu thượng thừa. Nghe từ cái tiếng xe chạy, tiếng chim hót, tiếng gió thoảng, tiếng của những giọt sương trên cành lá rơi xuống, tiếng của những con côn trùng, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái biết của mình á là vô tận, quý báu dữ lắm, không có gì sánh nổi cái đó hết đâu. Hình như sư Giác Liên cũng đã nhắc chúng ta đó, mình đem cái tánh biết quý báu của mình mà chạy đuổi, mà mình dướng mắt, mình buộc ràng vô những cái không biết, đem cái giá trị quý báu đó mà đuổi theo những cái vô giá trị, những cái không biết, uổng một đời, rất là uổng một đời. Nhiều khi có những lúc mình thành yên tĩnh một mình, có khi nằm trên võng rung đung đưa, nghiệm lại, suy gẫm lại, quán xét lại cuộc đời, mình thấy thật ra đạo đâu phải là khó lắm đâu, cái sự tu đâu phải là làm không được. Mình nhìn thấy ở thế gian để mình học, chứ không phải mình xem thường người ta. Có thể vì mấy đồng bạc đó giết hại lẫn nhau, đâm chém nhau, có thể vì một hai tấc đất á mà đi tới cái chỗ là tán thân mất mạng, có thể vì một hành động hay lời nói không vừa lòng á thì ấu đả tới chỗ làm đau khổ cho gia đình, cho xóm làng, rồi thậm chí là những ý tưởng nó chợt khởi đua xe rồi chẳng hạn, hay là đi chơi, đi bờ, đi bụi, chỉ một ý tưởng thôi rồi là nó dẫn dắt, rồi đi trong cái đau khổ hủy hoại một kiếp người, cuộc đời. Thế cho nên mình tu thì có những cái giờ yên tĩnh mình nhìn lại cái tánh biết của mình, cái biết sáng suốt của mình, để mà mình soi xét và tận tường mình phải sử dụng cái biết của mình á, mình làm cái gì cho nó có giá trị, cho ý nghĩa của cái cuộc sống mấy mươi năm. Có những cái chết nó nhẹ tạ lông hồng, mà có những cái chết nó nặng như Thái Sơn. Có những cuộc sống nó làm cho đau khổ cho gia đình, cha mẹ, anh em hệ lụy. Có những cuộc sống nó mang lại một cái giá trị ý nghĩa vĩ đại cho nhân loại, cho chúng sanh, thì cũng từ nơi cái chỗ mình sử dụng cái biết của mình thôi. Chính vì thế mà Đức Phật hay Chư Tổ luôn luôn nhắc nhở chúng ta, mình có một cái trí huệ Phật, mình có cái biết linh thiêng sáng suốt quý báu lắm, mà tại mình không chịu quay về nhận lấy nó, sử dụng nó và khai thác nó. Cho nên hàng ngày thật ra mình lại đó, không có cái gì mà hơn mình lại cái tánh biết đó. Mình lại Phật là lại cái tánh biết của Đức Phật đó. Rồi hàng ngày bao nhiêu cái việc, những lời nói, những hành động, những việc làm mình á, đều là cái tánh biết nó làm chủ, nó quyết định hết tất cả. Bởi cho nên Tổ Đức Sơn á, Ngài nói cái tánh biết nó không hình không tướng mà làm thầy của muôn pháp. Nó không có hình không có tướng, giờ hỏi có biết mình là hình dáng gì, xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn vuông tròn, không phải, không có hình dáng, nhưng mình nó làm chủ, nó làm thầy của muôn pháp. Mà người nào trở về nắm được cái đó là người đó là đạt tới cái chỗ là tột cùng bất sanh bất diệt. Chứ nếu không có cái biết đó là làm sao mà mình còn tiếp tục cái sự sống hoài hoài mãi mãi nữa. Nên mình nghe trong tiền thân Đức Phật đó, mấy trăm kiếp ngàn đời, ba đại tăng kỳ kiếp vân vân, rồi mình thấy hiện tại giờ đó những vong linh chết rồi mà không siêu thoát được cũng chẳng qua là gì, cũng có biết đó mà là hiền thánh Phật tổ, mà cũng có biết đó đó mà dứt dưỡng nơi núi đồi hoặc là nơi thành thị, hoặc là cũng có biết đó mà đi vào cái thân súc sanh mang lông đội sừng kéo cài trả nợ, cũng có biết đó mà làm nô lệ cho những cái dục lạc, cho tiền của, mà cũng có biết đó đó mà hy sinh đóng góp là vĩ đại cho pháp giới chúng sanh. Bởi cho nên quý đệ tụng kinh Pháp Cú đó, cái bài đầu tiên đó, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Tâm đó tức là cái biết đó. Cho nên mình đừng có quan trọng nhiều những cái sự vật ở bên ngoài. Ba cái vấn đề mà người ta hay bị dính mắc đó, là công việc, thứ hai là vật chất, thứ ba là tư tưởng. Người ta luôn bị ba cái đó nó trói cột, nó giam hãm, nó sai khiến, dính mắc vô công việc. Hãy làm cái gì không làm thôi, hãy làm là bị dính vô công việc đó, không có gỡ ra được. Và làm rồi từ cái công việc đó nó tạo cho mình những cái kinh nghiệm, những cái sở trường, những cái hay, rồi mình bám giữ vô. Tại sao mình bám giữ vô nó? Tại vì cái công việc đó mình làm được thì mọi người sẽ hoan nghênh cho cái tôi của mình, thì mình bám giữ vô cái công việc đó. Mà cái công việc đó đâu phải mình làm mãi mãi đâu, ngày một ngày đó mình cũng phải bỏ nó thôi. Cho nên ở trong đạo có cái câu nói hay, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc chẳng bằng không việc, đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự. Nhưng mà đừng hiểu làm vô sự là không làm gì hết, không phải. Nhiều việc không bằng ít việc, tức là trong cái chỗ không có việc mình bày ra đủ thứ chuyện hết rồi làm. Làm thì do đó nó có phiền não. Thì giờ trong cái nhiều đó mình giảm bớt lại, nó ít thôi. Những việc nào cần làm mình làm, còn thấy không cần thiết thì thôi, giảm bớt lại. Tại vì mà làm nhiều quá đó thì mình mới quay cuồng ở trong cái công việc đó. Cái thần trí của mình, cái biết của mình nó bị giam hãm. Giống như quý đại thấy như nông dân á, nông phu á nè, có nhiều khi suốt cuộc đời không có ra khỏi được cái mảnh ruộng đó, chỉ biết cây lúa thôi. Mà những người ở đây cả đời chỉ biết cây trà với cây cà phê thôi. Nhiều khi mình nghĩ thấy thương, đúng ra những chuyện là mình giận nhưng mà mình thấy lại thương. Như mấy chú ở đây, coi đã dặn rồi đừng có chặt cây, cây của tôi trồng đừng có chặt, những cây rừng cũng phải để lại, Rồi xong mấy chú có nhìn thấy cà phê của mấy chú thôi là chặt, tre chặt chút của mình trồng. Tại vì sao vậy? Mình thông cảm thôi. Tại vì người ta làm cà phê, người ta chỉ thấy cà phê thôi, chứ không thấy cái khác. Cái công việc đó nó hạn chế cái nhìn của người ta, nó đóng khung cái biết của người ta lại. Mà cũng như mấy người thầy thuốc à, nhìn cây họ thấy cây nào cũng thuốc không à. Còn mấy ông thợ mộc dòm cây nào cũng thấy về cái này đóng bàn, đóng tủ, làm cửa. Còn mấy ông chơi kiển nhìn thấy cây nào cũng ra hình dáng ra con gì con gì. Chính cái biết đó nó bị buộc vô một cái phạm vi, cho nên á cái biết của mình nó trở thành nhỏ hẹp. Bởi cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm nói nó sâu xa lắm. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Cái biết mà chồng lên thêm cái biết nữa, đó là cái gốc của vô minh. Mà cái thấy biết mà không dính vào cái thấy biết là cái đó đó là niết bàn. Chính là niết bàn. Thì cái biết đó đã là không có dính mắc rồi. Mỗi ngày thử kiểm tra lại, ngồi tĩnh tọa thiền quán, hay là hiện giờ mình coi cái biết mà nó dính vô cái gì. Thật ra nó không có bị dính gì hết đó. Cho nên mình sám hối cái đọc cái câu đó, ở trong giải thoát mà lại thấy ràng buộc. Chưa? Nhớ câu đó chưa? Ở trong Bồ Đề mà lại thấy không có thanh tịnh, ở trong giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Thật ra trong cái giáo lý tột cùng đó, cho mình biết đó, mình đó, vốn mà không có bị trói buộc. Mình vốn đã giải thoát từ lâu rồi. Giải thoát là cái bản chất của cái biết hiện giờ đó. Cái đó nó không có cái gì buộc nó được hết. Nhưng mà do mình bị dính vô, bây giờ đang nói dính cái công việc. Cái thứ hai là dính vô cái vật chất. Dính vô vật chất. Có những người họ đam mê vật chất dữ lắm. Họ mê tiền, mê của cải, mê những cái tiện nghi, ví dụ xe, cộ, nhà, cửa, nhân dân. Cái gì họ đem cái biết quý báu của họ đó, không có giới hạn đó, nó buộc vô cái có giới hạn, nhỏ hẹp. Cho nên á, là họ mê xe rồi đó, nhiều khi mình nhìn mình thấy rất là thông cảm, họ không có biết gì khác hết đó. Tối ngày lại nói là cứ nói xe không, sưu tầm hết chiếc này tới chiếc kia chạy đi kiếm nhân dân. Mà khổ hay gì mà chạy mà bị quẹt chút xíu, ai mà trúng vô cái quẹt đó là rồi. Và lúc đó biết là có chuyện, có thể là chết sống. Thì cái biết vô hạn của họ đó là bị cột vô cái hữu hạn của cái chiếc xe đó. Từ một chiếc xe đó mình suy ra tiền của, vật chất, nhà cửa cũng vậy. Đó là cái buộc thứ hai, là cái buộc trong vật chất. Cái buộc thứ ba mà sâu xa hơn nữa đó là cái buộc ở trong tư tưởng. Cái biết của mình nó không phải tư tưởng. Cái biết của mình nó là vô tận, là vô lượng, là vô hạn, là vô biên. Mà cái công việc, cái vật chất, cái tư tưởng nó hữu hạn, hữu lượng, hữu biên. Tư tưởng của mình á, mình không bị buộc vô nữa. Ví dụ như mình ghét cái người đó, mình nghĩ tới người đó là sao? Nó bực lên. Và thậm chí nó sẽ liên tưởng thêm nhiều cái. Mình gặp người đó mình sẽ nói những câu gì, mình hành động như thế nào, nó đi theo một chuỗi cái tư tưởng như vậy. Hoặc là mình thương cái người đó, thì những cái tư tưởng của mình sẽ làm cho mình khổ đau. Thật ra nhiều khi người kia cũng bình thường như thôi, nhưng mà trong tư tưởng mình nó phóng ra những cái hình ảnh như thế nào đó, những cái nó diễn tả ra. Và nó cứ quần ở trong đó, nó ra không được. Là cái biết của mình nó bị cái tư tưởng yêu thương dính mắc, nó buộc ở trong đó. Và cả một cuộc đời của mình sẽ bị đóng khung bị tù ngục ở trong cái tư tưởng yêu thương, nó không thể thoát ra được. Như vậy là đem cái vô lượng của cái biết bị đóng khung vô cái hữu lượng của cái không biết. Không biết là trong tư tưởng mình đó. Thật ra cái yêu ghét vân vân là cái tư tưởng làm chính. Nó sẽ trẻ dời ra, nó tưởng tượng ra bao nhiêu, rồi nó sống trong cái tưởng tượng đó, là sống trong ảo tưởng. Và khi tới thực tế thì nó lại khác hoàn toàn. Nó là hai mặt. Phải cho nên á, rất là khó. Cho nên Đức Phật á, về chư tổ bao nhiêu lời, bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu sự giảng dạy đó, đều là xoay quanh cái chỗ mà để cho mình thấy được cái biết quý báu của mình đó. Tại vì cái biết của mình bây giờ nó đã quen dính vào ba cái thứ đó. Tạm chia ba thứ thôi chứ nhiều lắm. Mỗi một thứ gì nó không biết bao nhiêu trong đó. Công việc, vật chất và tư tưởng. Nên mình ngồi lại đó, mình tỉnh tọa ngồi lại đó, bao nhiêu cái tư tưởng trong đó nó trôi chảy, nó vận hành, nó liên tục xuất hiện, nó tới ồ ạt vậy. Thì khi mình không thể dừng nổi được, quen à. Chỉ cần mình biết rõ những tư tưởng đó là ở bên ngoài chứ không dính gì tới mình, rồi cái biết mình nó không có dính với mấy cái đó, mình trụ ở nơi cái biết. Như vậy đó gọi là tù. Giống như người ngồi trên dòng sông thì cứ nước cứ chảy trôi chảy qua, nào là lục bình hay là rong rêu hay cái gì trôi qua mình biết được hết. Nhưng mà đó là rong rêu lục bình ráp đến ở dưới dòng sông, chứ mình đâu phải là mấy cái thứ đó. Thì như vậy thì nó không dính dáng gì tới mình hết. Nhưng mà cái khổ là mình á, lục bình á là mình nhào xuống mình nói đó là mình. Hoặc là đó, thấy cái đồ đẹp gì đó ở dưới cái chòi đó, mình chụp bắt. Hoặc là thấy cái đồ dơ rong rêu gì đó mình là không ưa, tức giận chẳng hạn. Chứ là mình đồng quá cái tư tưởng của mình làm mình. Đó là một cái đau đớn nhất á, mà Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm đầu tiên giác ngộ mà thốt lên đó. Kỳ lạ thay, kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh có cái trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng mà vì vọng tưởng che đậy cho nên không thấy được. Nếu như mà dẹp được cái vọng tưởng đó, tức là những tư tưởng nãy giờ mình nói, thì cái trí vô sư xuất hiện, cái trí huệ tự nhiên nó lộ bài, cái trí biết tất cả đó nó tỏ ra. Tại vì cái trí biết nó sẵn rồi, không có bao giờ mình không có cái biết. Có vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, hay làm chủ muôn vật, chẳng bị các mùa tàn. Mà chỉ cho không biết. Có một vật trước trời đất, cái biết đó, nó có trước trời đất, không hình vốn lặng trang, cái biết nó không hình tướng mà nó lặng lẽ. Mà thấy đương nghe pháp hiện giờ của mình đó, hay làm chủ muôn vật, chẳng bị các mùa tàn. Mùa là xuân hạ thu đông, chỉ cho sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của thế giới. Chính vì mình á, đem cái biết của mình á, mình nắm chặt vô cái thân này, mình để thấy cái chỗ này sâu xa, mình nắm chặt cho cái thân, mình nói thân này là mình, mà mình bỏ quên cái biết quý báu đó. Cho nên cái thân này nó đẹp thì mình vui, nếu nó xấu thì mình buồn, nếu nó được thì mình hãnh diện, mà nếu nó mất thì mình khổ đau. Rồi nếu thân này nó bệnh mình lo sợ, mà nếu như nó chết, nó sắp chết rồi còn sợ hãi dữ nữa, tại vì mình nghĩ cái thân này là mình. mà mình không biết rằng chính cái biết đó mới là mình. Thân này nó giống như chiếc áo, có khi nó mặc cái chiếc áo của chư thiên, phất tay cái hiện lâu đài, đi mây về gió, đó là một chiếc áo. Có khi nó mặc chiếc áo lông lá xù xì, đầu đội sừng, là cái chiếc áo của súc sanh. Có khi á, nó mặc cái chiếc áo của nhân nghĩa, dáng vẻ của con người. Có khi là mặc cái chiếc áo kêu gào thảm hơn trong địa ngục. Mà tất cả cái đó đều là chiếc áo hết. Mà cái biết ở bên trong, cái đó mới là cái người thiệt. Vậy cho nên mình giàu có làm tất cả mọi việc gì đi nữa, cũng đừng để cái biết của mình nó dính mắc cho cái công việc. Đừng để cái biết mình nó dính vô cái vật chất. Và cái quan trọng sâu xa nhất đó, là đừng để cái biết mình nó dính vào trong cái tư tưởng, những cái ý niệm. Cho nên mười phương ba đời chư Phật tổ tổ truyền nhau là truyền cái biết này. Phật Phật á, trao nhau là trao cái biết này. Chỉ cần mình nắm giữ cái biết đó, đó là cái kho tàng của chánh pháp nhãn tạng. Mình lại thấy Đức Phật bỗng nhiên một hôm trong pháp hội Linh Sơn, cầm cái cành hoa sen lên, đưa lên, nhìn khắp đại chúng nó không nói lời nào hết. Lúc mà cái giếp nhìn cái mỉm cười chín chín, Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng, một kho tàng chánh pháp. Cái tâm màu nhiệm của Niết Bàn trao cho Maha Ca Diếp. Đó là hiển thị cái biết chứ có gì đâu. Nhìn thấy cái cảm nhận được liền. Sau này bao nhiêu chư tổ truyền cho nhau, chỉ cho ta gọi là truyền tâm á. Tâm đó là cái biết á. Quỳnh Mai Lâm Lý Nhất Luân Minh Nguyệt Dạ Truyền Y. Quỳnh Mai Lâm Lý trong cái rừng mai vàng, một vầng trăng sáng, ngài hoàn nhẫn trao cho ngài lục tổ truyền y, mà cũng là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn là cũng truyền cái biết đó, chỉ cho mình nhận cái biết đó thôi chứ không có gì khác. Nên nếu nói trắng ra người thì người ta không có quý báo, cho nên cái tổ là không có nói trắng nè, dùng những cái danh từ rất là lạ, cái bác không đái. Bộ mặt xưa nay, quê xưa cảnh cũ, bản địa phong quang đó, hay là chân tâm Phật tánh Niết Bàn nhân dân, bao nhiêu cái danh từ đó cho mình nghe mình thấy mình quý báo. Nhưng mà thật ra đó, nó trắng ra là một cái biết mà thôi, mà cái biết đó đang nghe hiện giờ. Cho nên chỉ cần giữ được cái biết đó, đó là tu theo cái pháp tối thượng thừa. Niệm Phật lấy gì để niệm nếu không có cái biết đó? Ngồi thiền lấy gì ngồi nếu không có biết đó? Trì chú lấy gì trì nếu không có biết đó? Tụng kinh lấy gì tụng nếu không có biết đó? Làm công việc lấy gì làm nếu không có biết đó? Nói năng đi đứng không có biết đó làm sao thực hành được? Cho nên tất cả pháp môn tu hành nó đều trở về tâm. Gọi là trăm ngàn pháp môn đồng về gan tất, vô vàng diệu dụng đều tại nguồn tâm. Tất cả môn giới, môn định, môn huệ cũng đều từ cái bản tâm mà lưu xuất. Trăm ngàn pháp môn của Phật đều ở trong gan tất. Gan tất là chữ tâm đó. Chữ tâm nó vuông dấu dứt, còn tất vuông thôi. Và nó tất lòng đó. Một tất lòng, đó là tâm đó. Và tâm đó là cái biết. Rồi nó trăm ngàn pháp môn đồng về gan tất, vô vàng diệu dụng đều tại nguồn tâm. Tất cả môn giới học, định học, huệ học vân vân đều là từ cái bản tâm mình á mà lưu xuất ra. Không cần cầu những cái gì bên ngoài, chỉ quay lại mà cầu cái biết của mình, nó quyết định hết tất cả. Làm sao cho cái biết mình đừng có dính với cái gì hết, đó là tu hành xong việc, gọi là giải thoát. Mà cũng là cái tâm chỉ mà cao thượng duy nhất của Phật thừa là vô trụ. Vô trước, vô trụ là không dính mắt, vô trước cũng vậy. Đừng để cho cái biết mình dính vô một cái gì hết. Nếu có dính thì dính chánh pháp. Thì vậy cũng quý hơn. Ví dụ như giờ mình chưa được tới cái chỗ hoàn toàn không dính, thì mình gỡ ba cái vô minh phiền não, gỡ mấy cái ô nhiễm, gần để cho dính qua cái đó mà cho nó dính qua chánh pháp. Cho nên ngày nào cũng bắt nghe pháp, nhiều khi quên đại nán nhưng mà cũng vẫn bắt nghe để cho nó dính vô pháp. Tại sao vậy? Dính vô pháp mà không dính, tại vì pháp nó không làm cho mình khổ, mà mấy cái kia nó làm khổ à. Mà mình dính vô pháp là nó đi tới cái chỗ không dính. Cho nên dính mà không dính, không dính mà dính. Tại vì pháp này đó, vậy cho mình đam mê pháp nên mình sai xưa trong pháp, rồi pháp có làm cho mình khổ không? Không có làm cho mình khổ. Mà pháp lại đưa mình tới chỗ không dính. Cho nên đó là cái trung gian để đưa mình tới cái chỗ cứu cánh. Hỏi cho nên nó ngày nào cũng lại lại cái tánh biết của mình. Lễ lễ cái biết sáng suốt của mình. Ngồi thiền đó là cũng ngồi về cái biết của mình, cái tâm á. Niệm Phật, niệm tâm, tánh niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Tâm tánh là cái biết. Vì vậy trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, trong mọi nơi, trong mọi việc làm á, là của mình làm tất cả, nhưng mà đừng để cái biết mình dính vào mọi sự việc. Thì đó là người tu đại tinh tấn, đại trí huệ. Cho nên mình thành cảm xúc và có cái câu nói đó: tánh biết là tối thượng. Mô Di Đà Phật. Ở đây tu mấy ngày qua thấy có hạnh phúc gì không? Bây giờ cái không khí ngồi giữa trời xanh, ngoài thiên nhiên về thì có cảm nhận sao? Có khi cái hạnh phúc, cái sự an vui, cái niềm thanh thoát nó ở chung quanh mình mà nhiều khi mình không có cảm nhận được. Như hiện tại đi, trong cái thời điểm hiện giờ, giữa một cái xã hội tất bật rộn ràng, lăng xăng, rồi con người thì phải vật lộn với sinh nhai, làm ăn buôn bán, vất vả nhọc nhằn. Khí hậu môi trường thì ô nhiễm, mà mình có được những cái giây phút mà ngồi tĩnh lặng giữa trời mây, giữa núi đồi trùng điệp, giữa vườn trà xanh, bên hồ nước, cạnh bóng mây, vậy là một cái niềm hạnh phúc là vô biên. Không phải chuyện dễ mà có được. Một cái sự thanh thoát á, nhiệm màu. Cho nên những cái giờ khắc mình ở tại đây á, mình nên trân quý nó, để mà sử dụng nó cho đúng mức. Tu tập, niệm Phật, thực tập cái sự chánh niệm, tỉnh giác, để lo cho cái tinh thần của mình, lo cho cái nội tâm của mình. Đó là cái cơ hội quý báu mà hiếm có của kiếp người, không phải là dễ. Sở dĩ có buổi tâm sự với tất cả Phật tử hôm nay là vì ngày hôm qua có những cái việc mà quý Phật tử vô than phiền đó. À, những cái người người ta làm chùa cho mình, họ có những sự tính toán về tiền bạc rất là nhiều. Thì có một số Phật tử người ta bất bình, than phiền. Minh Thành thì nghe rồi thì cũng hiểu được, và có khi cười vui. Là tại vì á, mình người tu á, là mình phải học á, vượt lên hơn thua, vượt lên thắng bại, vượt lên sự tranh đấu, vượt lên trên tài sắc, nói chung á là vượt lên đối đãi. Chỗ này á là chỗ sâu xa, là chỗ tương đối là khó làm, nhưng nếu mà mình làm được á thì cái tâm mình sẽ rất là nhẹ nhàng, sẽ rất là thanh thoát. Mà Thành nhớ lại ngày xưa á, học kinh Di Ma Cật á, mà tới cái chỗ mà ngài Di Ma Cật mời các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn La Hán để trình bày về cái pháp môn không hai. Thì như vậy là bao nhiêu vị từ Thanh Văn, từ các vị Bồ Tát mới phát tâm cho tới những vị Bồ Tát bậc trung, rồi thậm chí tới các vị Bồ Tát bậc thượng, đạo hạnh thâm hậu đứng lên trình bày. Thì có rất nhiều cái đạo lý sâu xa. Mà tới ngày Văn Thù Sư Lại đó, ngài nói theo tôi đó, cái pháp môn không hai đó, không hai tức là vượt lên đối đãi đó, là cái pháp môn này là lìa ngôn ngữ, mặc cái suy tư, không có cái gì để nói. Thì đó là cái chỗ trình bày của ngài Văn Thù Sư Lại Bồ Tát. Rồi xong mọi người mới nói chúng tôi đã trình bày hết rồi, đã nói lên ý của mình hết rồi. Và mời cư sĩ Di Ma Cật trình bày. Thì lúc đó mọi người đó là trăm ngàn muôn ức vạn người lóng tai chờ đợi để nghe cái ý kiến của ngài Di Ma Cật. Thì cứ chờ hoài, chờ hoài, chờ hoài, mà sao thấy cứ lặng lẽ, yên lặng không có một lời nào hết. Rồi cuối cùng thì ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài vỗ tay hoan nghênh, nói quả là tuyệt vời, cho đến không có còn ngôn ngữ, không có còn cái âm thanh nữa, vượt lên trên hết tất cả những cái đối đại. Và đó mới thật là cái pháp môn không hai, vào được pháp môn không hai. Thì giờ vậy quý vị hiểu được cái gì không? Sao là hai? Đúng sai là hai. Mình đúng, người kia sai. Hơn thua là hai. Mình muốn hơn chứ mình không chịu thua là hai. Giàu nghèo là hai. Mình giàu hơn người ta nghèo hơn mình khinh thường người ta là hai. Đẹp xấu là hai. Mình đẹp hơn người ta, người kia xấu quá, chẳng hạn vậy, thì xem thường mấy người xấu. Thành bại là hai, mình thành công, người kia thất bại, mình xem thường. Mà tất cả những cái hai đó đó là đều đưa tới cái chỗ phiền não khổ đau hết. Dầu cho mình là hơn, dầu cho là thắng, dầu cho là thành công, dầu cho là đẹp đẽ đi nữa cũng đưa tới đau khổ. Vì làm sao để mình đi vào được cái chỗ không hai? Thời trước giờ quý Phật tử tu học có khi nào mà ứng dụng cái pháp không hai này chưa? Ví dụ như người ta tranh hơn, tranh thua, người ta nói xấu, nói dở gì đó, mình nói thôi, hơi đầu hơn thua. Đó là mình được một phần nhỏ nhỏ của pháp môn không hai rồi đó. Rồi cái tính toán sự được mất. Nhiều khi người ta vì cái được của người ta mà mình phải bị mất. Lúc đó mình cũng nghĩ thôi, hơi nào mà được mất với họ làm gì. Thân này đâu có thiệt, mạng sống chỉ trong một hơi thở thôi qua rồi là trở thành cát bụi ở đó. Dành nhau cái được chút, mất chút đó làm chi. Vậy là mình đã gần gần tới cái cửa của không hai rồi đó. Lâu lâu có được vậy không? Có không? Đó. Tại vì mình thành ứng dụng cái nguyên lý này đó. Là từ lúc mà còn mới đi học Phật á, anh thấy nó có rất nhiều cái sự an vui. Hồi đó học ở trong trường á, trường Phật học á, thì có một cái huynh á, huynh này học á luôn luôn lúc nào cũng muốn hơn người ta. Muốn là điểm phải cao, phải là được hạng xuất sắc, hạng nhất nhờ vậy đó. Rồi học rất là siêng năng chăm chỉ, nhưng mà mấy cái người mà dở dở thì ổng không có chơi. Chơi là lựa mấy người giỏi thôi. Dạ, thời gian sau nghe tin ổng ra đời. Giờ mình lại gặp có những vị huynh đệ học không có tính hơn người, chỉ là chuyên tâm chú mục học hỏi tìm hiểu Phật pháp vậy thôi, không có tính hơn, nhưng mà cuối cùng toàn đứng hạng nhất không. Ta nói trong cái việc học, ở trong cái lời nói đó cũng vậy nữa. Trong cái lời nói giữa hai người nói chuyện với nhau mà mình thấy người đó có cái ý muốn hơn á, muốn lấn lướt, nói hay sao nói cho được mới thôi, thậm chí là bẻ cong sự thật, nói mới sao cho được thôi à, thì mình thấy vậy là mình im lặng. Im lặng rút lui thì mình cũng cười quan hỷ vậy đó. Cười lặng chứ không có cãi rồi với người ta chi cho nó mệt. Mà nếu tranh cãi vô thì sao? Tranh cãi vô thì sao? Lại đưa tới phiền não, giận hờn, hoặc là gây gỗ, thậm chí đi tới cái chỗ nặng hơn nữa, đánh lộn nữa. Đó là hai đó. Đi vào cái lối của đối đãi. Trong cái lời nói cũng vậy. Và trong cái việc làm cũng như thế. Người ta ngoài đời nhiều khi người ta không hiểu, thì ta nhìn cái người tu có khi người tu sao ngu quá. Chẳng hạn như là đó, mình thành lên trên núi này đó, mua một miếng đất mà phải trả tiền nó 2-3 lần. Họ lấy tiền xong rồi họ nói ngang nói ngược, thậm chí họ hâm đánh chém người tu nữa. Mình thấy họ khổ quá à, mình thương. Tiền không có đáng nhiều, nhưng mà đối với họ cái đó là lớn lắm. Rồi sợ họ gây thêm cái nghiệp tội nữa, Rồi khi mình quán xét cái nhân duyên, biết đâu đời trước á mình thiếu nợ ổng sao. À, cho nên á là giúp đỡ cho người ta, mà những cái người đời người ta không biết, ta nói chắc mấy ông thầy này đó là không biết tính, ngu hiền quá bị người ta ăn hiếp. Nhưng không phải, đó là mình trùm siêu việt vượt lên trên đối đãi và bao trùm cái người ta mà người ta không biết. Tại sao vậy? Mình đâu có tính vô cái chỗ mà phải ở giờ thôi tôi ông đi ra công an thừa kiện nữa nha, ông tính cái đó. Mấy người đời thì vậy đâu có yên, thừa kiện thậm chí là đấu đá, có khi là tới cái chỗ mà sát hại tàn sát nhau nữa. Bây giờ như mình thấy giờ thay gì á, thậm chí có một tấc đất thôi có xảy ra án mạng, mà nhường chút xíu đó thì so với cái việc mà bị đả thương hay là xảy ra án mạng là cái nào hơn ha, hai cái đó cái nào có lợi hơn, cái nào khỏe hơn, cái nào mình nhường chút xíu đó. Hồi đó là nói người đời đó, chứ nói người tu còn có thể cảm hóa được người ta nữa, thấy như thua nhưng mà còn hơn thắng, thấy nó vượt lên trên cái hơn thua. Và nếu người ta không biết thì nhìn vô ta thấy vậy đó, là dở, là tệ. Bởi vì trong việc làm mình thành thường á là chịu thua, cái thiệt nhận về mình, cái thua nhận về mình, cái dở gì mình chịu để cho người ta được lời, để người ta được tốt, để người ta được cái hay, là mình tránh được cái đi vào cái vòng đối đãi của hai bên, để sanh ra cái sự oán hờn, sanh ra cái sự đấu đá hay là thù hận. Trong việc làm rất nhiều từ xưa giờ, mà nếu không làm được vậy thì chắc không có chỗ này cho quý vị tu. Một ngày mà đất lên giá 3 lần. Thì vì thế nếu mà mình, cái tâm của mình nếu mà bình thường không chịu là như vậy là mình bỏ mình đi thế. Cần gì? Tại mình phú chở mình thành đi lên đây đó là 12 lần đi xe Honda từ Sài Gòn đi lên đây 200 mấy chục cây số, 12 lần mới mua được miếng đất nhỏ xíu chỗ này nè. Mà sau khi mua rồi đó thì là giá cả thay đổi liên tục. Nếu mà mình tính hơn, tính thua, tính theo kiểu người đời đó thì như vậy là thôi, nên đâu có cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ an lạc mình xây dựng cái tiểu tịnh độ mình tu. Chính vì những cái nhỏ mình không tính cho nên phải thành tựu cái lớn. Không phải là mình yếu hèn, không phải mình nhút nhát, không phải mình không hiểu biết, mà mình vượt lên trên tất cả đó để mà cảm hóa được chúng sanh ở trong cái tham sân si. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải học á. Nếu mình học được cái này, cuộc sống mình nó rất nhẹ nhàng, an vui. Mà chẳng những mình an vui nhẹ nhàng mà có thể nó chuyển hóa được cho những người hung tàn, thậm chí đó là những cái người căm ghét, thậm chí thù hận mình á, mình cũng có thể cảm hóa được. Cái này nếu mà nói ra nó nhiều lắm. Hồi xưa giờ mình thành gặp rất nhiều. Thậm chí có những người ta ghét mình, ở chung người ta ghét, ta nói xấu này kia ở ngoài sau lưng mình, mà mình biết chứ không phải không biết, nhưng mà vẫn nói chuyện như ta bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Và vậy rồi một thời gian à, người ta thấy cái sự sống của mình, ta thấy cái cách làm việc của mình, ta thấy được cái tâm của mình vì Phật Pháp, ta cảm quá, người ta quý kính, ta thương mến mình. Không cần phải tính sổ với người ta, không cần tính sổ. À, ông nói mình vậy, mình phải kiếm ông, mình phải phân bua rồi ra cho nó rõ ràng chứ. Tại sao nói tôi vậy, tôi đâu có vậy mà nói vậy. Hoặc là cái ông đó, ông như vậy là tánh là xấu, à, này kia nọ vậy. Không cần. Vượt lên trên cái sự tốt xấu. Đó là những cái mà mình tập sống. Nếu mà mình tập được cái này là hay. Ngay cả nhiều khi ở trong cái tình bạn cũng vậy đó, mình có chuyện thì mình giúp đỡ, hữu sự thì là có mặt mình, có tay mình giang ra. Nhưng mà nhiều khi sau này là mình lại là mang tiếng xấu hoặc là không có còn giao tiếp nữa, vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng mà nhiều khi có chuyện gì tới nhờ giúp cũng giúp nữa. Quý vị thấy cái đó là nếu như mình nhìn theo thông thường vậy là ngu rồi, phải không? Nhưng mà mình cứ sống vậy, sống như thế đó, cái đó là gọi là bất nhị pháp môn, pháp môn không hai, siêu diệt đối đại. Như vậy đó là cái ân đức của mình nó trùm khắp, cái phước báo của mình á bao la. Cho nên thậm chí mình đi tới bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, trong mọi thời gian nào đó, cái nhân quả nó không có mất. Mình sẽ được á là giúp đỡ, mình sẽ được lo lắng, mình sẽ được chăm sóc, mình sẽ được cái sự quan tâm, và thậm chí vượt hơn cái mà mình tưởng tượng. Vượt hơn cái mà mình tưởng tượng. Cho nên quý Phật tử các vị nhớ cái ông tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đó, ông quải có một chiếc dài đó, cứ dòm vô đó hải xá ông lại, ông là nhớ đó là siêu diệt đối đại, vượt qua cái hai, những cái có hai, vượt qua cái có hai. Có những người á, mình thấy cái tập nghiệp, cái thói quen, nói cái gì là cũng phải cho rõ ràng à. Không có được lộn xộn, từ cái nhỏ xíu một đồng một cắt cũng phải cho rõ ràng mới chịu, chứ còn là lơ tơ mơ là không được. Nhưng mà có những người á rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, cười hề hề vậy rồi thôi, không có gì hết. Thôi như vậy đó, là ngay chỗ đó mà mình thực tập. Đó là ta đã có tu cái pháp môn không hai nhiều đời rồi, chứ không phải mới đây mà được vậy đâu. Mình nhìn cái mình á, ủa sao người đó khỏe quá ha, phải mình được vậy khỏe ha. Nhưng mà rồi mình cứ nghĩ như vậy thì đâu bao giờ được. Mình phải thực tập, mình phải thực tập từ bây giờ, từ hôm nay. Cái nhân tính toán thì cái quả nó là ở trong cái tính toán hữu hạn. Mà mình không có tính toán gì hết trơn thì cái quả nó vô lượng. Không, đừng có tính toán. Bỏ tiền ra cúng dường, đừng tính toán. Làm với cái tâm của mình, hết khả năng của mình. Đi làm việc cho Tam Bảo, đừng tính toán. Cứ việc làm đi, đem hết công sức mình ra làm. Rồi trong cái giờ tu cũng đừng tính toán luôn. Bữa nay sao tu, sao bình thường có 1:30, bữa nay tới 2 tiếng lận. Không tính toán. Cứ việc tu đi. Cứ việc là bố thí cúng dường, cứ việc công quả. Dốc lòng của mình làm việc, rồi cứ việc mình vận dụng thời gian tu tập, rồi sẽ thấy cái kết quả, cái hoa trái nó chín rộ, không có mất đâu. Mình càng gieo nhiều hạt giống chừng nào, mình càng chăm sóc bón phân nhiều chừng nào, mình càng ra công nhiều chừng nào thì mình sẽ thu hoạch lớn chừng đó, cái kết quả của nó vĩ đại vô lượng vô biên, không có mất. Mà cái kết quả nó là trăm ngàn vạn ức lần. Hột xoài vậy chừng nó ra cái cây rồi đó, bao nhiêu trái, khoảng chừng bao nhiêu trái, ai dưới miền Tây rành nè chú Bảy, một hột xoài chừng ra quả được bao nhiêu trái?
Thì cái trăm thôi thầy,
thì với bình quân khoảng trăm đi, mà nếu như mình gieo chừng trăm hộp thì ra nhiêu?
Ngàn.
Như vậy một mà lại trăm, chứ không phải giống như ngân hàng một có lại có không tới 10, phải không? Cái này cái ngân hàng này, cái ngân hàng của là ông Phật, ngân hàng của Tam Bảo gọi là vô thượng phước điền, là cái ruộng phước là cao tột, không có cái ruộng phước nào hơn. Bỏ một mà nó ra trăm, mà bỏ 10 thì nó ra ngàn. Thì vậy từ cái việc làm của mình á, tu mình không có tính toán, mà nó siêu việt, mà nó siêu việt. Nên Thành nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều người, từ người đời cho tới cư sĩ cho tới xuất gia. Hãy có người càng tính nhiều chừng nào đó, tính chi ly á, hơn thua đó, ở trong cái hai đó mà nhiều quá đó, thì người đó nó cái tâm nhỏ, cho nên cái nhà nó cũng nhỏ, và những cái vật xung quanh nó cũng nhỏ, nó nhỏ mà nó sống nó rắc rối lắm. Nó rất là khó chịu. À, từ chút á là nó bị ràng buộc ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp lắm. Bởi cho nên đó là mình không có tính vượt lên trên, vượt lên trên đối đại. Cái người tốt, mình tốt với họ là đã đành rồi, cái đó là bình thường nè. Cái người không tốt mà mình tốt với họ được á, cái đó hơi khó rồi phải không? Người đó không tốt với mình. Như một người có ân nghĩa với mình, mà mình đối xử lại, mình biết ơn á, mình lo lắng là cái đó là cái lẽ đương nhiên á, mà nhiều khi mình làm còn chưa được á, phải không? Đó. Bây giờ mình nói cái từ thứ bậc đi, bây giờ người đó tốt, lo lắng chăm sóc giúp đỡ cho mình, bây giờ mình lo lắng chăm sóc giúp đỡ lại thì cái đó là bình thường, nó bình thường. Bây giờ tới tiến tới cái bước khó một chút, người đó bình thường với mình, không có lo lắng chăm sóc giúp đỡ gì hết trơn á, người dưng mình đối xử tốt người đó, thấy dễ không? Dễ không? Cũng dễ dễ phải không? Cũng dễ dễ có thể được, chẳng hạn như Phật tử rồi đó, vậy đó thì lão quá à, nhưng mà mình cũng đối xử tốt cũng được. Nhưng mà bây giờ cái tới mức là khó à, cái người đó đối xử xấu với mình, đối xử tệ với mình, thì làm sao mình đối xử tốt với đó người đó được đó? Tại vì sao? Tại vì trong tâm mình tính đây là cái người này đây nè, thấy không, đã từng làm mình như vậy phải không, như thế mình kiểm tra đây rồi mình tính toán đó, mình tính toán, bây giờ mình tập cái bỏ cái đó. Thấy người ta khổ giúp, người ta đang đói, ta đang đói hoặc là đang khát, thì mình cho người ta tô tiếu hay là ly cà phê sữa hay là ly nước gì đó, chứ đâu có dính dáng gì tới vụ mấy hồi trước người ta làm gì đó, đâu có dính dáng tới bây giờ đâu, người ta đang khổ mà. Hoặc giờ người ta đi chung với mình, đi ngang tới cái bờ vực đó, người ta chở cái chân là sắp sửa lọt xuống rồi đó, thì giờ mình giới cái tay mình chụp lại, chứ mình nghĩ chờ cái ông này xưa làm ác với tôi lắm hay là gì hại gì đó, giờ thôi để cho ông lọt luôn đi, phải không? Nắm tay giúp ông, không có tính toán. Cái đó là cái đặc biệt đó, vượt lên trên đối đãi đó. Bởi cho nên nhiều Phật tử hay nhiều chú ngoan ngoãn tu hành để thương, mà có những chú bình thường thì mình cũng lo, mà thậm chí có những chú dở tệ mà mình biết có cái nhân duyên á để có thể giúp được, mình cũng vẫn giúp. Chứ giờ không lẽ giờ cái người đó tu thì mình giúp, còn cái người mà ta dở tệ, người ta sắp sửa sa sút rơi xuống vực mà mình bỏ người ta sao? Mình thấy rằng có khả năng giúp được, mình cứ giúp, cứ việc giúp. Phải đừng có tính toán. Cho nên nói không phải là nói đâu xa đó, nói gần ngay bản thân này chứng kiến để quý Phật tử thấy dễ hiểu hơn, chứ không phải khoe. Hồi đó lên đây đâu có tính là làm mở rộng gì đâu, cam chanh rồi lên ở tu thôi. Phật tử thấy phải không? Lúc đoạn đầu đó mình không tính gì hết, mình chỉ lo tu thôi, tự nhiên cái tâm mình nó rộng, cái cảnh nó rộng, cái ý của mình nó lớn, thì tự nhiên là mọi vật là nó lớn. Tuy là rừng sâu núi thẳm nhưng mà giờ quý vị thấy vui không? Vui không? À, lúc mới đầu lên á, mấy cô hay là mẹ rồi của Minh Thành rồi đó, thấy cái âm chanh là khóc, không ở đây như vậy đó nữa, đêm nữa hôm rồi bệnh hoạn rồi làm sao, bác sĩ ở đâu hay thuốc men chỗ nào đó. Đó cho nên cái chỗ tu á nó không có giống như cái suy nghĩ bình thường của người đời. Nó vượt lên trên cái đối đãi, nó vượt lên trên. Vậy quý vị có tập vượt lên được không? Tập vượt lên được không? vượt lên đi rồi mới thấy cái niềm hạnh phúc, thấy được cái sự nó nhẹ nhàng thanh thoát, thấy được cái sự an lạc ngay nơi bản thân của mình, mà chẳng những đó mà còn lan tỏa ra chung quanh mọi người, và có thể đó là giúp đỡ biết bao nhiêu người khác. Mà không có nghĩa rằng mình á không có nhận thức, không hiểu biết, không biết tính toán đâu, mà tính còn hơn người ta tính nữa, nhưng mà không có tính. Cái chỗ đó mới chỗ đặc biệt à, chứ không phải dốt nát không biết gì hết, không phải đâu. Không phải, biết, hiểu, biết rõ tính tình ta sao sao biết được đó. Nói giống như là người đời là đi guốc ở trong bụng ta luôn á. Mới vừa động đậy cái biết cái ý muốn gì vậy đó, nhưng mà không có tính toán. Thường giúp đỡ, đem chánh pháp, đem cái lợi ích mà bao phủ trùm khắp lợi lạc đó đó, mới là cái đạo rộng lớn của Phật, cái tâm từ bi của Bồ Tát, là cái con đường không hai của ngàn xưa để lại cho mình. Đó là cái lối sống an lạc siêu việt, vượt lên đối đãi.